Alo, chào các bạn, mình là Diễm Linh đây. Đã 2 tháng rồi kể từ lần mình làm podcast lần đầu tiên, và đây là lần thứ hai, và nó cách nhau khoảng 2 tháng. Mình biết là mình rất là lười luôn. Mình dạo này á, mình bê bối lắm các bạn ơi. Mình dịch nhưng mà mình đi suốt ngày luôn. Tí nữa mình sẽ kể các bạn nghe là tại sao mình đi suốt ngày. Về thì mình nằm ừ ra, mình xem phim thôi, xem phim Trung Quốc dài tập đó các bạn. Và mình không làm gì cả, mình không thích sáng tạo, mình không màng đến công việc gì hết, không học tiếng Anh luôn, không học cái gì hết luôn, học chỉ có học online trên lớp thôi, rồi xong rồi nghỉ. Học đúng rồi, học online trên lớp nha, chứ không phải là học ở trên trường nha. Xong rồi nghỉ, rồi chả làm gì cả. Và hôm nay á, mình quyết tâm trời chăng thanh gió mát, và mình ngồi tâm sự với các bạn không một cái kịch bản nào cả. Và hôm nay có thể là câu chuyện mình kể về cuộc sống của mình á, nó sẽ khá là tự nhiên, khá là không có bài bản lắm. Tại vì á, mình không có ghi kịch bản trước gì hết. Lần trước mình có ghi kịch bản nhưng mà mình cảm thấy là mình nói rất là chậm và nó dã dã làm sao ấy. Thực ra là những cái điều đó đều là do mình suy nghĩ ra, và đều là những cái điều mà mình gọi là đã đúc kết ra. Nhưng mà mình cảm thấy khi mà có một cái bài bản gì đó, có một cái gì đó mình đã viết ra rồi á, mình đã sắp đặt ra rồi á, thì mình nói nó vẫn cảm thấy khá là rập khuôn ấy. Nên là hôm nay mình thử xem là mình sẽ vừa ăn mì tôm Hảo Hảo và nói chuyện với các bạn. Các bạn có nhớ cái món mì tôm mà mì tôm sống mà mình bóp ra hồi nhỏ mình hay ăn ấy? Hôm nay là khoảng 9 giờ rưỡi tối rồi nhưng mà mình vẫn rất là thèm món này, và mình đã đang ngồi ăn nè và tâm sự với các bạn. Thời gian qua các bạn có khỏe không? Có chuyện gì vui không? 2 tháng qua đối với mình á là giống như lên voi xuống chó, xong rồi có rất nhiều cái chuyện xảy ra luôn. Và thật sự á, mình thấy cuộc sống của mình rất là màu sắc, và mình cũng đã dần trưởng thành trong 2 tháng này rất là nhiều. Chắc là trong khoảng 2 tháng vừa qua cũng là những khoảng thời gian mà gọi là khó khăn nhất trong những thập kỷ gần đây của Việt Nam mình, và khó khăn đối với rất nhiều người Việt Nam mình luôn, và cả thế giới luôn, chứ không chỉ riêng là ở Việt Nam mình không. Và kể cả những bạn sinh viên mà gọi là không có thu nhập như tụi mình lại càng khó khăn hơn nữa, đúng không? Thì tụi mình phải học online nè, rồi tụi mình không có đi làm thêm được, rồi bệnh lười nữa, rồi bứt rứt khi mà ở nhà nữa, rất là nhiều chuyện xảy ra luôn. Nhưng mà mình mong tất cả các bạn đều ổn, tại vì á, mình cũng đã từng không ổn mà mình đã tìm cách để vượt qua. Thì mình mong là các bạn sẽ sáng suốt trong khoảng thời gian này, các bạn sẽ linh động trong khoảng thời gian này để có thể là tìm cách để thích nghi với nó và vượt qua nó. Để mình nghĩ xem để kể chuyện gì đầu tiên cho các bạn nghe nha. Mình nghĩ là podcast lần này mình sẽ đặt tên cho nó là Sự Trân Trọng. Chắc các bạn đang đặt câu hỏi là tại sao, đúng không? Cái điều này mình nghĩ là nếu mà các bạn nào mà xuyên xem YouTube á, thì các bạn sẽ thấy cái chủ đề này nó rất là bình thường, các YouTuber rất là hay làm luôn, và cũng rất là nhiều người nói luôn. Nhưng mà đối với mình đó nha, thì 2 tháng qua mình học được điều này là lớn nhất, nên là mình sẽ quyết tâm là kể kể với các bạn nghe về bài học này của mình nha. Sự trân trọng đầu tiên mà mình muốn nói đến ở đây á là về gia đình. Trong 2 tháng qua thì mình đã xem một bộ phim mà cho mình một sự tiếc nuối, một sự bồi hồi rất là lớn. Một bộ phim của Trung Quốc, và chủ đề của nó là về cuộc đời của một nữ doanh nhân thời Mãn Thanh của Trung Quốc. Và các bạn biết là cái thời Mãn Thanh á, thì không phải là mặc đồ hiện đại như tụi mình đâu, thì vẫn còn là những bộ đồ mà giống như trong các bộ phim kiếm hiệp đồ á. Thì lúc đó cái việc kinh doanh nó rất là thô sơ, nó rất là gọi là nó đang còn rất là đơn giản. Và cái nữ doanh nhân này là một người rất là giỏi, một người rất là bản lĩnh luôn. Và cô ấy đã vực dậy gia đình chồng của mình sau khi chồng và cha chồng mất, và đã vực dậy gia đình của mình bằng cái công việc kinh doanh, bằng tài kinh doanh của cô ấy. Và tại sao mình lại nhắc đến cái bộ phim này? Tại vì á là trước giờ mình luôn canh cánh rất nhiều về gia đình, mặc dù trước mặt mình không thể nào nói chuyện ngọt ngào với ba mẹ hết á. Mình biết mình là một người con không có ngoan, mình biết như vậy và mình đang học cách để trưởng thành, để có thể thay đổi được. Mình không có giấu giếm với các bạn hết, mình có thể nói thẳng luôn là mình không có hay nói chuyện ngọt ngào với ba mẹ. Có thể nhiều bạn nghĩ mình là bất hiếu đúng không? Nhưng mà mình luôn tìm cách để thay đổi trong hơn 1 năm nay rồi, vì mình muốn mình trưởng thành hơn, không phải là một đứa con nít nữa, và mình không phải là một người trẻ mới dậy thì nữa, mà cũng đã bước qua độ tuổi 20 mấy rồi. Mình cần phải nhìn nhận bản thân nhiều hơn và phải tìm cách thay đổi, tại vì không ai thay đổi mình được hết á, chỉ có một mình mới tự ý thức được là mình cần phải thay đổi và mình tìm cách để thay đổi được thôi. Khi mà nói chuyện với ba mẹ nha thì mình không kiểm soát được, nhưng mà sau đó thì mình hối hận rất là nhiều. Mình nghĩ tại sao mình lại nói chuyện với ba mẹ như thế, tại sao mình lại cư xử với ba mẹ như thế, rồi tại sao mình lại cứ hành động như thế, mặc dù á trong thâm tâm mình á, mình muốn là tạo nụ cười cho ba mẹ, mình muốn mình là một người luôn vui vẻ hoạt bát và mang lại tiếng cười trong gia đình. Nhưng mà tới lúc đối diện với trường hợp thực tế rồi thì nó lại không không như mình mong muốn, và mình luôn phải hối hận với những cái lần sai như thế. Và khi xem bộ phim này xong ấy thì mình cảm thấy rằng á mình phải trân trọng những cái điều mà mình đang có ở hiện tại. Nữ chính là người lúc đầu á rất là hoang dã, rất là gọi là hoạt bát năng động, một người tự do tự tại, kiểu như giang hồ mà đó. Rồi có một người ba nuôi, ba nuôi cũng là người gọi là hay đi nhiều, hai cha con kiếm sống bằng nghề mải võ ở trên đường phố. Mình không biết có đúng phải cái từ mải võ không nữa, hay là từ gì đó, mong các bạn bỏ qua nha. Đó thì là một cái nghề mà mình múa võ ở trên đường phố và để người ta cho tiền á. Hồi xưa ở Trung Quốc hay có cái công việc đó. Rồi hai cha con đi khắp nơi hết để kiếm tiền ăn qua ngày như thế, nhưng mà được chu du thiên hạ thì các bạn biết một người ra như thế sẽ như thế nào, rất là tự do tự tại luôn. Nhưng sau đó cuộc đời của nữ chính rất là thê lương, tại vì chồng mất và cha chồng mất vì bị hãm hại này. Rồi sau đó một loạt những người thân của cô ấy cũng đi luôn, cha nuôi mất, con đứa con mà trong bụng chưa được sinh ra cũng mất. Rồi sau đó người yêu sau này của cô ấy cũng mất. Rồi những người xung quanh cô ấy cứ bỏ cô ấy dần dần đi. Thì Xem phim rất là thê lương luôn, và tới cuối cùng luôn cô ấy tuy là hạnh phúc với những người mà theo cô ấy, vì gọi là những người đi theo cô ấy á, những người mà cô ấy nuôi ở gọi là vì việc kinh doanh á, nên là có rất nhiều gia nhân đó, nên là những người đó đi theo cô ấy, và tuy là cuộc sống rất là sung túc nhưng mà cô ấy cũng không có tình yêu đó, và trải qua rất là nhiều đau khổ luôn. Thì tới gần cuối phim nữ chính mới được hạnh phúc, thế là mình mới suy nghĩ một điều rằng á, nếu như mình là nữ chính thì sao? Tại vì mình xem phim mình hay đặt bản thân mình vào nhân vật nữ chính á, vào những nhân vật chính để mình cảm nhận được nỗi đau của người ta, và mình thấy rằng á là thật sự mình rất may mắn vì mình không có họ hàng nhiều nha, không có ông bà, mình chỉ có ba mẹ và em trai là người thân duy nhất của mình thôi, và mình chưa cảm nhận được sự mất mát một cái người mà cực kỳ mà yêu thương mình chẳng hạn mà mất đi, mình chưa cảm nhận được điều đó, nên là mình cũng rất là sợ và mình cũng rất là muốn điều đó không xảy ra, và mình cảm nhận được nhiều hơn là cái sự hiện diện thực tại của ba mẹ, của em trai mình, của gia đình mình. Mình biết á là khi mà mình có nhiều bạn có tâm lý vậy nè, khi mà mình đi xa nhà, mình đang trong độ tuổi trưởng thành, mình muốn gây dựng sự nghiệp, mình muốn gạt bỏ tất cả mọi thứ sang một bên, kể cả gia đình mình cũng đặt nhẹ hơn công việc, và mình cũng là một người như thế, nên mình thấy rằng mình phải có sự nghiệp, mình phải có tương lai, nên là những cái ở hiện tại mình quên mất đi, và mình rất là nặng điều đó, mình rất là nặng trong đầu, luôn có một cái áp lực gì đó đè lên người mình ấy. Nhưng mà sau đó, sau khi xem bộ phim xong á, mình nhận ra rằng á là những cái thứ ở hiện tại mới thật sự quan trọng. Mình phải thực sự vui mỗi ngày thì tương lai mình mới vui được. Thật sự sau này tương lai mình nghĩ lại, mình nhớ lại mỗi ngày của mình đều có ý nghĩa, đều vui vẻ, đều cho người thân của mình những niềm vui thì đó mới có ý nghĩa. Chứ nếu cuộc sống của mình sau này tuy thành công nhưng mà mình nhìn về quá khứ toàn là những cái điều không vui, hoặc là cuộc sống của mình nó tẻ nhạt, hoặc là toàn là những điều nuối tiếc, thì thôi, thì thành công như thế thì tới lúc đó chị cũng còn có một mình thôi, giống như nữ chính vậy á. Và mình bắt đầu cân bằng lại cuộc sống nhiều hơn, mình bớt đi những suy nghĩ rằng là áp lực là ra trường là sẽ như thế nào, là công việc ra sao, mình không có tiếng Anh tốt, mình cũng không có trình độ tốt nữa, và mình bỏ hết những suy nghĩ đó ra, và mình cảm thấy à, mình là một người may mắn. Trước tiên mình cảm nhận mình là một người may mắn vì còn gia đình, còn người thân yêu, những người mà luôn mong chờ mình quay trở về nhà. Gọi là có nơi để mà có người nấu cơm cho mình ăn á. Và mình cũng cảm nhận được nhiều hơn, biết được nhiều hơn sự hy sinh của ba mẹ mình đối với mình. Ba mẹ mình cũng giống giống như ba mẹ nữ chính vậy đó, người ba nữ chính vậy đó. Tuy rằng hồi nhỏ mình bị mẹ quản giáo rất là chặt, nhưng mà khi lớn lên rồi, khi mà bắt đầu đi học ở Sài Gòn rồi á, thì mẹ mình cho mình một cái sự tự do rất là nhiều. Mình thích làm gì thì làm, và mẹ cho mình quyết định, và mẹ rất là tôn trọng cái quyết định của mình rất là thích điều đó luôn, nên là con người mình á ở hiện tại nó không chịu được sự ràng buộc, nó tự do lắm. Nên là một phần đó là lý do tại sao mà cái cách mà mẹ mình không có trách móc về việc mình nói chuyện nhiều khi khó nghe với mẹ, mẹ không trách luôn, tại vì mẹ biết là mình hay đi xa này đó, mẹ thương rất là nhiều đó. Rồi và mình một điều nữa, mình mới vừa đây là mình cảm nhận được luôn, là mình nhận ra câu chuyện của ba. Mình nhận ra là tuy á là hai người không thật sự á là họ thương nhau, nhưng mà chưa chắc gì là mỗi ngày đều đều có những cái niềm vui với họ. Điển hình như ba mẹ mình, mình nghĩ là cả ba và mẹ mình đều thương nhau, nhưng mà các bạn có biết không, càng lớn tuổi thì họ lại càng có nhiều cuộc cãi vã. Về ba mình ấy thì ba mình là một người con nhà khá giả, còn mẹ mình thì là một người con ở xứ xa. Mình cũng không biết tại sao ba mẹ mình lại gặp nhau, chắc là hoặc là có duyên. Mẹ mình nói là có duyên có nợ gì đó, tao không biết tao nợ ổng cái gì á mà tao lại lấy ổng. Tại vì ba mình á là lớn hơn mẹ mình 20 tuổi, còn ba mình á thì ở trong một gia đình gọi là giàu có, còn mẹ mình á thì không được giàu có cho lắm, mà gọi là nữ nữa, ở trong nhà nữa, mà nhà đông anh em nữa. Tuy là ông bà có đất nhưng mà cũng không có để lại cho người nữ, người con nữ ở trong nhà gì hết. Nên là khi ba mẹ mình lấy nhau á là không có gì trong tay hết. Ba mình cũng không có nhờ được gì từ nhà nội hết. Và mình mới dạo này mình mới đặt câu hỏi một điều, ủa vậy thật sự mình thấy ba mẹ mình rất là thương nhau luôn, và mình biết là tư duy của họ bây giờ rất là khó để họ có thể hòa thuận, để họ có thể là yêu thương nhau. Tại vì mình biết là càng lớn tuổi thì người ba mẹ mình á lại càng nhớ về những lỗi sai của nhau. Mình cảm nhận vậy á, vì ba mẹ mình á là càng lớn tuổi họ lại càng nhớ là những cái thói hư tật xấu của nhau, và càng giống như có một nỗi hận ở trong người ấy về mẹ mình luôn á, giống như là mẹ mình có một cái sự uất ức ở trong lòng á, nên là nói chuyện với ba mình cũng không có được ngọt ngào cho lắm. Và mình mới suy nghĩ là tại sao, đặt câu hỏi là tại sao ba mình sinh ra trong một gia đình giàu có và ba mình lại là con cả nữa. Nếu như lúc đó ba quyết định không ở với mẹ, hoặc là có thể là nếu mà gọi là khi còn trẻ, hoặc là 10 năm trước đi ha, 10 năm hoặc là 10 năm đổ lại đây, mình nói vậy cho dễ, thì nếu 10 năm đổ lại đây mà ba mẹ mình không hòa thuận với nhau thì ba có thể trở về nhà. Tại vì dưới quê thì ba còn rất là đông anh em, và cũng có nhiều người gọi là tài sản ở dưới đó nữa, có tài sản dưới đó nữa. Nhưng mà tại sao ba mình lại không về? Ba mình chọn cách đó là ở với mẹ và lo cho em mình. Tại vì mình lên Sài Gòn ở rồi thì không có lo được cho ở nhà nhiều, thì ba mẹ mình cũng chỉ cố gắng làm việc và lo cho em mình thôi. Mình mới đặt câu hỏi như thế, tại sao ba mình không chọn cách đi? Nếu như sống với nhau không hạnh phúc thì tại sao lại như thế? Từ nhỏ đến lớn mình chứng kiến rất nhiều cảnh mà ba mẹ mình cãi nhau luôn, và mình luôn đặt câu hỏi là tại sao là thương nhau làm lấy nhau làm gì, không thương thì lấy nhau làm gì, và thương thì sẽ tại sao lại cãi nhau đó. Rất là nhiều câu hỏi từ nhỏ đến giờ mình không giải đáp được, và bây giờ mình vẫn đang đặt rất là nhiều câu hỏi tại sao. Và và mình thấy điều đó ở ba mình là cái tình yêu á, đối với người mẹ, đối với mẹ của mình ấy, nó rất là lớn. Mặc dù ba mình không phải là một người chồng tốt, một người ba hoàn hảo, ba mình tuy là thương vợ con nhưng ba mình không phải là một người tháo vát, không phải là một người kỹ tính, cũng không phải là một người gọi là có thể diễn tả với các bạn là khó khăn với gia đình nhưng mà lại rất dễ dàng với người khác, rất là hay nghe người khác và tin người khác ấy. Đó nên là tại đó là lý do, cũng là lý do tại sao mà ba mẹ mình hay cãi nhau đó. Và mình thấy rằng tại sao lại như vậy ta, tại sao ba cứ tiếp tục như thế, sống như thế. Và lúc Tết luôn, mình đã lấy hết can đảm và nói với ba mình á là ba ơi, nếu như ba cảm thấy á là ở đây ở nhà không vui thì ba có thể về về quê. Ba đừng có nghĩ á là tại vì con, tại vì em nên là ba ở lại đây. Ba cuộc đời mình ngắn lắm nên là ba còn lại khoảng thời gian còn lại ba hãy sống vui vẻ đi. Ba cứ sống vui vẻ là tụi con cảm thấy vui rồi, chứ ba đừng có lo nghĩ gì hết á, tụi con không sao hết á. Nhưng mà sau khi nói cái điều đó rồi thì ba mình vẫn chọn cách ở với gia đình, vẫn chọn cách ở với mẹ mình đó. Và tiếp tục, và lần này á thì hai người bớt cãi nhau lại, nhưng ba mình lại im lặng nhiều hơn và chỉ là đi phụ mẹ làm việc và lo cho em thôi. Và nhiều khi á mình thấy ba mình cứ ngồi ở bàn ghế đá và uống nước trà, hút thuốc, nhiều tâm tư gì đó mình cũng không biết nữa. Đó thì mình thấy rằng á là tình yêu nó khó nói lắm, tình đặc biệt nữa là tình vợ chồng á. Nhiều cái á mình biết ba mình không tốt nhưng mà cái sự hy sinh của ba mình rất lớn, và mình biết rằng ba mình rất thương mẹ mình. Mình chưa có cách nào để giúp cho họ có thể là nói chuyện vui vẻ lại với nhau, tại vì á, trong lòng mẹ mình đối với ba mình á, là những cái khúc mắc, những cái nhiều khi đó là những cái nỗi hận luôn ấy đối với ba mình. Còn ba mình á thì là một người đơn giản quá, không có hiểu tâm lý và cũng là một người ít tinh ý nữa, nên khó nhìn ra được là mẹ mình muốn gì đó, nên là hai người luôn cãi nhau. Nhưng mà mình đối với mẹ mình á thì mình thấy rằng cũng có một tình yêu đối với ba mình, tại vì mẹ mình nếu mà cách ba mình 20 tuổi thì có thể là có thể bỏ chồng bỏ con và làm lại cuộc sống mình bình thường. Mình cũng đã từng gợi ý luôn các bạn, mình nói rất là nhiều lần luôn nha. Trời, các bạn có tin được không, là mình khuyên mẹ mình là mẹ cứ đi đi mẹ, mẹ bỏ ba cũng được không sao hết trơn á, miễn sao á là ba mẹ cảm thấy hạnh phúc, ba mẹ vui là được, ba mẹ đừng có chịu đựng vì con cái. Mình còn khuyên ba mẹ như thế nữa, và rất là nhiều lần luôn, và mẹ mình cũng không đi. Và có thể rằng á là một phần lý do vì em mình và mình, nhưng mà mình nghĩ cũng là một phần lý do vì họ thương nhau nhưng mà vẫn có nhiều khúc mắc không giải qua giải đáp được thôi, chứ họ vẫn có một tình yêu đối với nhau. Mình đi đâu xa các bạn ơi, đi đâu xa để mà gọi là ngưỡng mộ một ai đó, đúng không? Mình hãy ngưỡng mộ ba mẹ mình, những người đã gọi là trải qua rất là nhiều thứ để có được như bây giờ, để có được cuộc sống như bây giờ, kể cả về vật chất lẫn về cuộc sống hôn nhân, và cho chúng ta cuộc sống ở hiện tại, đúng không ạ? Và chính vì những cái suy nghĩ đó, tuy là nó có thể các bạn nghe là cũng hơi khó hiểu một xíu, nhưng mà chính vì những suy nghĩ đó mình cảm thấy trân trọng ba mẹ mình nhiều hơn, trân trọng những cái thứ mình đang có ở hiện tại nhiều hơn. Mình bắt đầu tập trung sống ở hiện tại, và quan điểm của mình ở hiện tại đó là mỗi ngày mình đều sống hết mình đều vui vẻ, mỗi ngày chuỗi ngày còn lại của mình đều vui, đều sống hết mình, thì cái điều đó chính là điều đáng quý nhất rồi. Còn mình chưa biết tương lai của mình ra sao hết. Mình chưa biết là ra trường rồi mình có thành công được hay không hay như thế nào đó, nhưng mà mỗi ngày thì mình cứ cố gắng trước cái đã. Cứ làm việc tốt, cứ hết mình ở của một ngày thì một ngày không xa thôi các bạn. Cứ tích tiểu thành đại thì cuối cùng cái mong muốn của các bạn cũng sẽ thành hiện thực. Hoặc là nếu nếu mà các bạn chưa đến đích đi chăng nữa thì mình cũng cảm thấy vui vì mỗi ngày mình đều sống vui và mỗi ngày mình đều có ích, mỗi ngày mình đều nỗ lực, như vậy đã được rồi. Đó là về câu chuyện thứ nhất, là mình biết trân trọng gia đình mình, và trước tiên là thay đổi trong tư duy mình nhiều hơn, trưởng thành trong tư duy về về gia đình của mình. Cái tiếp theo nữa, mình muốn kể bạn để mình nhớ cái coi. Mình sợ mình nói chậm quá đi. Thật ra là mình lúc mà mình đang nói nha, mình cảm thấy là mình nói cũng khá là nhanh, nhưng mà khi mà mình nghe lại podcast của mình á thì mình thấy cà giật hay nữa, và hay nói rất là chậm. Mình cũng không biết tại sao nữa, nhưng mà mong các bạn đừng chê và các bạn bỏ qua cho mình nha. Rồi để mình nhớ lại coi. Dạo này mình có nhiều chuyện vui lắm các bạn. Tại vì phương châm sống của mình đó là vui và hết mình mỗi ngày mà. Để coi nào. À, các bạn có biết không, dạo này mình đi rất là nhiều. Chứ các bạn đang tò mò là trời dịch này mà nó còn đi đâu. Mình đang ở Sài Gòn nha, và mình không về quê được. Thì cách đây ngày 15 tháng 6 á, thì mình bị đem vô cách ly ở ký túc xá khu A Đại học Quốc gia. Cách ly 17 ngày các bạn. Ngày 2 tháng 7 mình mới được thả ra. Và lúc đó mình đã định làm podcast rồi, nhưng mà cái tính lười biếng của mình lại nổi lên và mình đã không làm. Nhưng mà mình cũng thấy rằng 17 ngày đó thật sự nó không phải là điều xui xẻo của mình. Mình đều âm tính hết nha các bạn. Mình không có bị nhiễm. Và 17 ngày đó mình đều viết nhật ký. Mình đều gọi là có một ngày trọn vẹn á. Tại vì mình ghi mục tiêu của ngày mai, rồi mình đều thực hiện hết luôn. Đó, và 17 ngày đó mình rất là kỷ luật. Và mình học cũng và mình học được rất là nhiều thứ ở 21 ngày đó. Tại vì á à cách ly 17 ngày đó chứ. 17 ngày. Tại vì á là có thể đó 17 ngày đó đến với mình á, mình nghĩ là chuyện gì nó cũng có một cái nguyên nhân của nó. Và khi mà một chuyện gì đó đến thì cái việc của mình á, giống như cái câu này nè, là cuộc sống là 10% những gì mà diễn ra với bạn và 90% là cái phản ứng của bạn đối với cái điều đó. Thì cũng giống như việc đó, và mình nghĩ là cái chuyện gì đến với mình đều có nguyên nhân của nó hết. Nên là mình rất là relax với lại cái 17 ngày đó luôn. Tuy là ở trong phòng chỉ có một mình thôi, và 24 giờ trên 24 giờ ở trong một cái phòng của một cái ký túc xá. Và tới giờ ăn á, thì các bác sĩ các nhân viên đưa cơm lên cho mình ăn, rồi cứ 5 ngày thì đi test một lần, test lấy mẫu COVID ấy. Và chỉ có một cái cửa sổ, nhưng mà cái cửa sổ này thì nó lại bao bởi những cái bức tường á, nó rất là khó chịu luôn, và mình chỉ nhìn được sơ sơ cảnh bên ngoài thôi. Nhưng mà gọi là không khí cũng khá ok, tại vì ký túc xá khu A thì nó ở bên làng đại học và rất là nhiều cây cối, nên là không khí rất là trong lành và có nhiều thời gian để mình suy nghĩ, suy ngẫm hơn tại sao cái chuyện này đến với mình. Và mình đã xem nó như một phép thử vậy á. Mình xem nó như một phép thử đối với bản thân mình là mình sẽ vượt qua chuyện này như thế nào và những người xung quanh mình sẽ phản ứng ra sao, và mình sẽ chia sẻ câu chuyện mà mình học được trong 17 ngày này với các bạn ở một cái podcast khác ha. Rồi mình sẽ kể tiếp là sau đó mình sẽ làm gì. Rồi ngày 2 tháng 7 thì mình về trọ trở lại, mình lại tiếp tục phải cách ly 7 ngày tại phòng trọ. Lại tiếp tục chuỗi ngày. Tại vì các bạn à, mình là một người chân đi. Mình nếu mà ở ở yên trong phòng á thì mình giống như bị trầm cảm vậy á, mình không chịu nổi. Và cái khoảng thời gian đó rất là khó khăn với mình luôn. Rồi sau đó tất cả những thói quen tốt của mình đều mất đi. Mình không đọc sách. Ở trong cái xác của A cách ly thì mình đọc được 4 cuốn sách luôn, nhưng mà ra cái không đọc được cuốn nào, không đọc được chữ nào cả. Mình rất là bê bết luôn. Rồi sau 7 ngày đó thì mình tới đợt thi, cuối học kỳ 2 của mình. Rồi sau khi mà thi xong thì khi mà mình đang ở trong ký túc xá thì mình đã có một dự định á, là khi ra thì mình sẽ là những cái người mà mang cơm cho mình đó, mình sẽ trở thành một trong những người đó, có nghĩa là những người hỗ trợ trong mùa dịch Covid này. Và nhưng sau đó thì mình khi ra dịch á thì mình khi khi ra khỏi 17 ngày á thì mình có quyền lựa chọn là được về nhà, tại vì nhà mình ở Bình Dương và mình có thể lựa chọn là cách ly 7 ngày tại nhà của mình, nhưng mà mình đã chọn là trở về trọ vì mình biết là sẽ có, mình mong muốn là sẽ có một cái việc gì đó để cho mình làm có ích hơn trong mùa dịch này. Mình không muốn về, mình không biết tại sao nữa nhưng mà mình không muốn về nhà. Rồi sau đó thì mình sau khi mình thi xong á, là nếu mà 7 ngày thì tầm ngày ngày 10 tháng 7 ha, là mình thi xong là tầm ngày 20 hay là 20 mấy đó. Rồi bắt đầu từ ngày 20 mấy đó mình đã hạ quyết tâm đi xin đi lên phường và xin hỗ trợ Covid. Và các bạn biết không, từ đó đến nay thì mình đã có những cái chuỗi ngày rất là vui, rất là có ích, rất là tuyệt vời luôn. Rất là khó diễn tả, rất là khó để một lời nói ra hết tất cả những câu chuyện đó. Nhưng mà mình cảm thấy rất là may mắn vì một cái bài học mà mình cảm thấy rất là lớn luôn, đó chính là mình đã vượt qua nỗi sợ của mình. Các bạn biết không, khi khi mà có một điều gì đó đang đến với mình đi và cái nỗi sợ nó bị lấn át đi á, thì các bạn sẽ bị mất những cái cơ hội, mất đi những cơ hội đó. Và bản thân mình á, mình cảm thấy mình và trong cái thời điểm mà mình đang gặp khó khăn đó thì đương nhiên là mình đang không biết là mình đã bỏ qua những cơ hội đúng không? Tại vì mình đang sợ hãi mà. Nhưng mà khi mình đã vượt qua rồi, mình mới cảm thấy rằng wow, cảm ơn bản thân mình rất là nhiều vì lúc đó mình đã lựa chọn quyết tâm đi lên phường, xách đít đi lên phường và mình xin là anh ơi, xin cái anh ở gác cổng ấy, mình xin là anh ơi cho em có thể xin đi hỗ trợ Covid. Mình chỉ nghĩ là hôm nay sẽ là lên và test thử xem là mình có bị test xem mình có âm tính được hay không rồi mình mới được đi hỗ trợ. Ai ngờ đâu là lúc đó mình lên và mình được gặp anh bí thư đoàn thanh niên và mình được đi luôn và mình hỗ trợ luôn trong bữa đó. Rồi và khi mà bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại, mình cảm thấy wow, cảm ơn bản thân mình rất là nhiều vì mình đã trong lúc đó mình đã rất là dũng cảm, mình đã quyết định đi bước chân khỏi cái vùng an toàn của mình là cái căn phòng trọ đó để mình đi tìm kiếm một cái gì đó mới, tìm kiếm một cái gì đó để mình làm trong cái mùa dịch này. Và mình cảm ơn bản thân mình rất là nhiều và cũng rất là tự hào về nó nữa. Và đó chính là bài học lớn của mình. Và mình chia sẻ cho các bạn nghe, không phải mình khoe về à bản thân mình dũng cảm hay này nọ hay gì hết, nhưng mà đó là những cái nguồn năng lượng mình cảm thấy rất là tích cực trong mùa dịch này và mình muốn kể cho các bạn nghe. Mình muốn các bạn cũng cảm nhận được những cái niềm vui đó của mình, và các bạn chính là những người lạ nghe tâm sự của mình. Và để mình coi xem, bây giờ cũng đã 35 phút rồi, các bạn biết không, podcast vừa rồi á thì mình bị chê podcast dài quá, người ta không không thèm nghe khúc cuối luôn, nên là mình nghĩ tới đây á là mình cũng đã nói nhiều lắm rồi, nên là mình xin mạn phép kết thúc tại đây và mình sẽ quay trở lại trong thời gian sớm nhất để kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện mà thú vị hơn nữa và những cái bài học mình đã rút ra, cũng như là mình muốn ghi lại những cái sự trưởng thành của mình, những cái lời nói nhảm của độ tuổi thanh gọi là gì ta, độ tuổi thanh xuân của mình. Và mình mong là các bạn luôn khỏe, luôn bình an và luôn sống tích cực mỗi ngày, luôn trưởng thành, luôn tìm ra cách để trưởng thành mỗi ngày, mặc dù có khó khăn đến đâu đi nữa thì trong lòng các bạn là sắt đá thì không có gì có thể thử được hết, đúng không ạ? Và chúc các bạn có những ngày thật là vui sắp tới nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại nha.